Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 2, 2015, hy vọng cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Chính trị Việt Nam có thay đổi hay không? Khí vận của năm Ất Mùi như thế nào? Và nền kinh tế Trung Quốc, thị trường phá chính trường? Đó là những đề tài thời sự buổi nay. Và để mở đầu, thưa quý thính giả, trong không khí cuối năm chuẩn bị cho một mùa xuân mới, xã hội nao nức chờ đón những niềm hy vọng mang đến tài lộc cho gia đình, thì những người có tư tưởng đấu tranh vì tự do dân chủ cho đất nước lại hy vọng vào một mối hy vọng khác trong năm 2015, đó là tự do dân chủ cho dân tộc. Mặc Lâm tìm hiểu ý kiến của một vài khuôn mặt được nhiều người biết nhất để có một bức tranh tạm gọi là đầy đủ về niềm tin của họ vào ngày 30 Tết trước giờ giao thừa của xuân Ất Mùi sắp tới.
Đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam từ nhiều năm qua, mặc dù bị ngăn cấm bằng mọi cách, nhưng những bông hoa nhỏ bé ấy vẫn không ngưng nở trong từng ngôi nhà, thậm chí tại các phòng giam hay những vùng đất xa xôi cách trở với đất nước. Những bông hoa không thể bị vùi dập ấy tuy khác tính cách, hoạt động, hội nhóm, nhưng điểm chung vẫn là niềm hy vọng khát bỏng một nền tự do dân chủ thực sự cho đất nước. Những khuôn mặt mà chúng tôi có cơ hội nói đến hôm nay rất đa dạng, từ đấu tranh cho tự do báo chí đến tự do được bày tỏ quyền biểu tình của mình, từ tranh đấu vì nhân quyền bị chà đạp đến đòi hỏi được tự do thành lập hội nhóm xã hội dân sự, từ đấu tranh cho dân oan đến sự quan tâm cho tự do tôn giáo. Trong tất cả các hoạt động đấu tranh ấy, có một nhóm đấu tranh cho người lao động đáng chú ý, đó là Tổ chức Lao động Việt mà luật sư Lê Thị Công Nhân là đại diện tại Việt Nam. Tổ chức công đoàn của nhà nước mặc dù đầy dẫy trong các công ty nước ngoài, nhưng phía sau nó là những bi kịch của một đất nước đem nhân công giá rẻ để mặc cả trên thương trường. Vì vậy, tiếng nói của người lao động không thể cất lên trước nguồn lợi mà nhà nước tận thu. Lý do này là điểm phát xuất của Lao động Việt, luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết.
Người công nhân trong cái điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay, theo quan điểm của chúng tôi đó, là đang bị bóc lột một cách rất là thậm tệ. Và trên một cái nền tảng là bản thân người lao động Việt Nam chịu đựng nhiều cái sự khổ sở. Đa phần là có một cái trình độ nhận thức cũng như là trình độ giáo dục không được cao và một cái hoàn cảnh cuộc sống tương đối khó khăn thì họ mới đi làm công nhân. Khi mà làm công nhân dưới một cái nền kinh tế ở một cái quy mô nhỏ lẻ và trình độ công nghệ rất là kém như vậy, và với quan niệm của một cái đảng chính trị và độc quyền lãnh đạo luôn luôn đem cái lao động giá rẻ ra là một trong những yếu tố để hấp dẫn đầu tư, thì người lao động Việt Nam đã hoàn toàn không hề nhận được bất kỳ một cái sự bảo đảm về mặt pháp lý khi có những cái tranh chấp, những cái mâu thuẫn phát sinh.
Nếu luật sư Lê Thị Công Nhân quan tâm đến người lao động thì một luật sư khác là anh Nguyễn Bắc Truyển lại quan tâm sâu sắc về tự do tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo. Là một cựu tù nhân lương tâm, sau khi ra tù, anh Truyển vẫn bị sách nhiễu hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, người cựu tù này vẫn tin rằng ánh sáng dân chủ sẽ soi rọi Việt Nam trong một ngày không xa nữa.
Tôi là một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Cái niềm tin vào dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trong tương lai thì cái niềm tin đó phải nói rằng là của tôi nó đến giờ này, mặc dù đã trải qua thời gian tù đài rồi bị quản thúc và hiện nay cũng còn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà tôi tin rằng cái nền dân chủ và nhân quyền của Việt Nam sẽ đến, và sẽ đến nó không còn lâu nữa đâu anh. Bởi vậy ngày hôm nay tôi mới tiếp tục ở lại Việt Nam, trong khi cái điều kiện đi nước ngoài thì vẫn có thể đi được, nhưng mà tôi vẫn xin được ở lại Việt Nam để tiếp tục cho cái công cuộc của mình. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có hứa với quốc tế rằng trong năm 2015 sẽ ban hành bộ luật về tôn giáo, và tôi nghĩ rằng cái bộ luật đó nó cũng giải quyết một phần nào về cái niềm tin tín ngưỡng của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung, chúng ta cùng chờ đợi xem 2015 này họ sẽ thực hiện cái lời hứa như thế nào.
Một cựu tù nhân lương tâm khác là cô Phạm Thanh Nghiên. Cô gái bé nhỏ luôn ốm đau về thể xác nhưng tinh thần lại mạnh mẽ và ý chí vô cùng sắt đá. Thanh Nghiên cũng là một thành viên của nhiều hội nhóm xã hội dân sự nên biết khá rõ những hoạt động của nó trong thời điểm phôi thai hiện nay. Phong trào thành lập các nhóm xã hội dân sự mặc dù đã đặt câu hỏi khó cho chính quyền vì cho phép hay cấm đoán đều có mặt tiêu cực của nó, thế nhưng tự thân các hội nhóm ấy vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn khá nhiều rào cản mà họ cần phải vượt qua. Phạm Thanh Nghiên nhận xét về các hội nhóm mà cô có dịp tiếp xúc làm việc như sau.
Theo tôi thì từ khoảng cuối năm 2013 đến nay thì cũng đã có một số các hội nhóm, một số các cái tổ chức xã hội dân sự ra đời, mang lại những cái đa dạng và những cái khởi sắc cho cái phong trào dân chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên với sự đánh giá của cá nhân tôi và cũng với danh nghĩa là thành viên của tổ chức xã hội dân sự như là mạng lưới Doctor Việt Nam hay là hội cựu tù nhân lương tâm chẳng hạn, thì tôi thấy rằng là cái sự đa dạng và các hội nhóm tổ chức xã hội dân sự mang lại, tuy nhiên nó cũng có những cái hạn chế của nó. Ví dụ như là các hội nhóm cũng đưa ra những cái mục đích hết sức là khiêm tốn, và thật sự phải nói chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào cái vấn đề hạn chế đó là các hội nhóm xã hội dân sự chưa ngồi lại với nhau thật sự để có những cái hành động mang tính cụ thể. Ở đây tôi nói đến hành động bởi vì là chỉ mới có đưa ra được những cái tuyên bố chung hay thông cáo hay là những cái phản đối chung, sau đó thì ký tên chung với nhau về mặt hình thức mà thôi, chứ còn để thể hiện được cái quan điểm chung, thế còn có những cái cụ thể hơn về hành động thì tôi nghĩ rằng là các tổ chức xã hội dân sự cần phải ngồi lại với nhau để có được những cái hành động mang tính cụ thể, hầu đưa ra những giải pháp tích cực hơn cho cái sự phát triển của cái con đường tự do cho Việt Nam.
Khác với những người đấu tranh chung tổ chức, ông Trần Đức Thạch, một cựu tù nhân lương tâm khác, lại chưa hề biết tới một tổ chức hay hội nhóm nào. Tuy nhiên, sự đấu tranh của ông không hề cô độc, vì ông biết sau lưng mình là cả một dân tộc đồng hành. Niềm tin vào dân chủ sẽ tới vẫn cháy bỏng khi ông thổ lộ với chúng tôi.
Tôi rất tin. Bởi vì hồi xưa tôi bị bắt thì tôi chỉ là một cái thành viên đấu tranh độc lập thôi. Tức là theo cái ý nghĩ của mình là sống một người lương thiện như thế thì mình cất lên tiếng nói của mình như thế. Tôi bà thì bà thì tôi không liên quan đến một cái tổ chức hay là một cái gì cả, hầu như tôi không biết ai. Thì tôi bác mà bảo tôi là mất tích, anh em bên ngoài bảo là tôi bị mất tích, tức là nó cô lập tôi đến như thế. Nhưng mà tôi tin rằng cái dân tộc này, đất nước này, nhất là dân tộc này, người ta sẽ biết được những vấn đề gì. Người ta chịu đựng thì chịu đựng, khi mà hết sức chịu đựng rồi thì người ta sẽ vùng lên. Tôi hiểu lịch sử nước mình là để lại nhiều cái trang sử rất là oanh liệt, cho nên tôi sống được, tồn tại được trong những cái vùng cấm rất là khắc nghiệt như vậy là nhờ tin mà phía sau mình là đang còn cả dân tộc đang đứng phía sau lưng mình. Một cái chế độ được lòng dân thì nó sẽ tồn tại, còn một chế độ mà không được lòng dân thì nào nó phục đổ. Tôi thấy cái tình trạng đó ngày càng rõ. Bây giờ một chính quyền mà sống nhờ dân mà xa rời dân, rồi hay hạ dân thì chính quyền nói thì khoát sẽ sụp đổ. Bây giờ phong trào dân chủ, phong trào đấu tranh, đòi quyền sống, đòi quyền làm người ở khắp đất nước Việt này nó đang lan rộng. Một tương lai Việt Nam thay đổi sẽ là có thật, nhưng nó không phải là ảo tưởng nữa đâu anh.
Đối với ông Trần Anh Kim, vừa được tự do vài tuần lễ trước Tết, tuy vẫn còn dư âm của chấn sông, nhưng tiếng nói của ông vẫn vượt qua tất cả để nói lên một điều. Dân chủ là lối thoát duy nhất cho đất nước.
Trước tiên là phải nói là rất tin tưởng những lực lượng trẻ là một này. Với lại cái lực lượng thứ hai là trí thức thứ hai này. Thế bây giờ cái tinh thần nó rất tốt bởi vì là người ta vẫn liên lạc với tôi. Nhưng mà cái tình hình của nó là như thế này này. Tình hình của nó khả năng càng khống chế chặt chẽ thôi. Nhưng mà khống chế không thể được bởi vì là tôi đã nói rồi. Là càng ra ngoài tôi càng nói lớn. Đi đâu thì người dân người ta cũng chán lắm rồi, nhưng mà người dân người ta muốn chán lên chứ đi đâu cũng chán rồi.
Trở lại với luật sư Lê Thị Công Nhân, bà giải thích cách mà lao động Việt đang nhắm tới rất có ý nghĩa cho công cuộc bảo vệ người công nhân khi trang bị kiến thức và lòng tin của họ, thay vì thúc đẩy sự bạo động dễ dẫn tới những đổ vỡ khó tiên đoán.
chúng tôi cố gắng để nâng cao cái nhận thức về những cái quyền lợi, cái giá trị đương nhiên của một cái người công nhân, một cái người lao động phải có đó. Đi kèm với nó thì chúng tôi đương nhiên là phải cố gắng để tuyên truyền cho họ những cái nhận thức về nhân phẩm, về nhân quyền, về dân chủ, để mà tự bản thân họ sẽ có những cái biến đổi từ trong cái suy nghĩ và cái hành động của mình, thì mới có thể tiến đến là họ có thể làm việc được tốt hơn, và tự bản thân họ mới có thể thành lập được những cái nhóm hoạt động trực tiếp. Thì lao động Việt của chúng tôi hoàn toàn chú tâm đến cái mục tiêu lớn nhất, đó là phải thành lập cho được những cái công đoàn độc lập mà do trực tiếp những người công nhân người ta sẽ thành lập và duy trì cái hoạt động của nó.
Nói tới tù nhân lương tâm ở hải ngoại hiện nay, hai khuôn mặt được chú ý nhất có lẽ là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Cả hai đều bị tống xuất khỏi Việt Nam để họ không thể hoạt động đấu tranh được nữa. Tuy nhiên, mỗi người trong họ đều có cách riêng để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Nói với chúng tôi, blogger Điếu Cày cho biết.
Trong cái cuộc đấu tranh này, thì tôi vẫn nhớ một cái câu nói rất sâu sắc của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, rằng đừng bao giờ ảo tưởng rằng những người quan liêu bảo thủ sẽ tự nguyện trao cho nhân dân quyền dân chủ. Tất cả tùy thuộc vào sự đấu tranh. Cho nên những anh em ở trong nước, khi họ đấu tranh, họ cũng không phải là cô đơn đâu. Tại vì bây giờ bằng truyền thông họ đã liên kết lại với nhau thành những cái mạng lưới, mà khi những anh em bị đàn áp đã được thông tin rất nhanh ra hải ngoại, và báo chí ở hải ngoại và cộng đồng quốc tế này cũng lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ anh em ngay từ khi chúng manh nha bắt đầu là có những cái biện pháp đàn áp cứng rắn đối với anh em ở trong nước. Cái mức độ truyền thông bây giờ đã khác hẳn những năm trước, và anh em ở trong nước thì không cô đơn. Ngay cả chúng tôi ra ngoài này, chúng tôi cũng vẫn kêu gọi như vậy, là anh em trong nước hãy vững tin rằng ở bên ngoài vẫn có các tổ chức quốc tế, các chính phủ, bà con ở hải ngoại vẫn một lòng giúp đỡ để thúc đẩy phong trào tự do dân chủ ở trong nước.
Những ngày cuối năm tuy lo toan vất vả cho gia đình, nhưng trong lòng những người đã tự chọn cho mình con đường gian truân đầy chông gai ấy, chắc sẽ nhận được phần thưởng mà trong năm mới họ ao ước, tự do dân chủ cho Việt Nam.
Tuần qua, các blogger quan tâm nhiều đến Đảng Cộng sản Việt Nam nhân ngày kỷ niệm 85 năm thành lập đảng này. Câu nói nổi tiếng cách đây không lâu của người đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng, lại được nêu ra khi ông cho rằng đảng của ông sẽ thay đổi chính trị chứ không thay đổi thể chế. Xin nhường lời cho Kính Hòa trong bài tiếp sau.
Nhà kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng ông không hiểu ông Trọng muốn nói gì, còn cây bút Thiện Tùng thì viết trên trang blog Bosit Việt Nam rằng
việc thay đổi cơ chế chính trị mà Hội nghị 10 nêu ra chẳng qua là hình thức nhằm trang trí bộ mặt cho sáng sủa một chút, cho thực chất là bình mới rượu cũ, vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tối hậu, lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối theo điều 4 hiến pháp hiện hành.
Sự cai trị toàn diện mà Thiện Tùng đề cập thường được những người có ý kiến khác biệt với Đảng Cộng sản gọi là toàn trị. Một từ có ý nghĩa không tốt, nhưng cũng chưa thấy Đảng Cộng sản hay những cơ quan truyền thông của đảng đính chính về chuyện này. Blogger tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy suy nghĩ về sự toàn trị hay không toàn trị của thể chế chính trị xã hội Việt Nam hiện nay. Bà thấy rằng, ngay cả trong những khu vực tưởng chừng như không có bóng dáng của đảng, như các công ty tư nhân, các công ty có vốn nước ngoài, đảng cũng cố gắng vươn cánh tay mình vào đó. Và bà nêu lên những nhận xét sau đây.
Trong mọi phạm vi xã hội, nông thôn, thành thị, miền núi, đảng nhất định thiết lập sự kiểm soát và khẳng định tham vọng củng cố quyền lực tuyệt đối của đảng. Không có một lĩnh vực nào được phép phi chính trị, bằng chứng hùng hồn là những ai đòi quân đội phải phi chính trị để bảo vệ tổ quốc thì sẽ bị xếp vào thế lực thù địch. Nhưng phi chính trị ở đây phải được hiểu theo cách của đảng, nghĩa là không một lĩnh vực nào được phép nằm ngoài sự kiểm soát của đảng và mọi lĩnh vực đều phải phục vụ đảng.
Sự độc tôn quyền lực này dẫn đến việc quyền lực của Đảng Cộng sản và các đảng viên của nó không được kiểm soát trong mấy chục năm qua. Trong một lần phát biểu mới đây, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của Đảng Cộng sản và của chế độ nói rằng phải kiểm soát quyền lực, và đó là kinh nghiệm quý báu của nhân loại. Nhưng bằng cách cụ thể nào thì không thấy ông nói tới, và lại càng không nói tới nguyên nhân của mọi vấn đề chính là quyền lực tối thượng của đảng. Phản biện bài phát biểu của ông Vũ Ngọc Hoàng, trang Bosit Việt Nam bình luận.
kinh nghiệm quý báu của nhân loại là gì? Là tam quyền phải được phân lập, chứ không phải được phân công từ một ông chủ, từ một đầu mối duy nhất của một đảng. Tay trái có thể chống lại tay phải hay không nếu vẫn từ sự chỉ huy của một cái đầu? Muốn kiềm chế lẫn nhau cần có đa đảng thật sự, chứ không phải đa đảng giả hiệu, huống chi độc đảng.
Quyền lực chính trị của đảng lại càng lớn hơn sau khi kết duyên cùng nền kinh tế thị trường mà đảng gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy mối tình này có nhiều trắc trở nhưng lại đem đến nhiều lợi ích cho đảng và các thành viên của mình. Và đây là một trong những nguyên nhân mà theo giáo sư Nguyễn Hương Quốc làm cho nền độc tài đảng trị hay độc tài tập thể khó biến mất hơn là độc tài cá nhân. Nhận xét này của giáo sư Quốc trùng với một bạn đọc trang blog của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy. Độc giả này viết rằng, không phải họ không biết tự do tốt hơn cho xã hội, nhưng vì lợi ích nhóm đã chi phối và là nguyên nhân lớn nhất kìm hãm tự do ở Việt Nam. Một ví dụ nhãn tiền sự cấu kết của quyền lực toàn trị và kinh tế thị trường làm xôn xao dư luận trong tuần qua là một câu chuyện nhìn qua tưởng như chẳng có gì liên quan đến chính trị. Đó là chuyện con ruồi Tân Hiệp Phát. Câu chuyện bắt đầu bằng sự dàn xếp nhau giữa hai chủ thể dân sự là một người bán lẻ và công ty sản xuất nước giải khát Tân Hiệp Phát về chuyện có một con ruồi trong chai nước còn đóng nút của công ty này. Cơ quan công quyền đã can thiệp bằng cách truy tội cho người bán lẻ và Tân Hiệp Phát biến thành kẻ bị hãm hại. Hơn nữa, các quan chức công quyền còn cho là người bán lẻ phải biết ơn công ty nọ. Blogger Cánh Cò so sánh cách diễn đạt này không khác gì cái cách mà người ta cho rằng nhân dân phải biết ơn đảng, chứ không phải là ngược lại.
Tân Hiệp Phát phải mang ơn những con người nhỏ bé được gọi là bán lẻ như anh Minh mới đúng. Vì nếu không có những con người nhỏ bé ấy thì chắc chắn là không có Tân Hiệp Phát. Giống như là đảng, không có nhân dân cùng khổ kia thì làm gì có đảng để mà ban ơn ảo.
Đứng trước hiện tượng xã hội nhiều nhiễu nhương, tiến sĩ Tô Văn Trường viết rằng,
con người và thể chế cũng như kinh tế và chính trị là quan hệ nhân quả và là huyết mạch của vấn đề Việt Nam hiện nay. Thực trạng đất nước hôm nay nhiều chuyện buồn hơn vui, bởi vì càng ngày càng phát hiện thêm nhiều ngõ ngách buồn.
Ông nói rằng phải thay đổi, vì cái gọi là chủ nghĩa xã hội là một điều cao cả, nhưng không hiện thực. Nó chỉ nên được coi là một đức tin, như vô vàn niềm tin tôn giáo ở nhiều cộng đồng khác nhau. Ông viết tiếp.
Thay đổi xu hướng là tất yếu của thời đại hiện nay trong một thế giới hội nhập đối với bất kỳ quốc gia nào nếu muốn tồn tại và phát triển. Một xã hội trước sau như nhất là xã hội sơ cứng, bảo thủ, mang trong đó mầm mống của sự già nua, ốm yếu, không theo kịp thời đại thì ắt dẫn đến hậu quả khôn lường. Cách quản lý nhà nước của ta hiện nay đang thúc đẩy cho sự phân hóa giai cấp, phân hóa tư tưởng trong cái nền tiểu nông. Việt Nam theo xu hướng không phải tư bản chủ nghĩa là manh mún, dối trá, rất vô thường, mà nếu không tái cấu trúc thể chế và tổ chức nhân sự thì sẽ là vô phương cứu chữa.
Nhưng trong diễn từ mới đây nhất của người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng thì đảng cầm quyền vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống gửi thư cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong khi mọi người đã từ bỏ mà vẫn kiên trì Mác Lê là lầm lẫn tai hại, tôi nghĩ chỉ có việc đảng quyết tâm từ bỏ sự toàn trị, xây dựng một thể chế chính trị thật sự dân chủ với tam quyền phân lập, với các tổ chức xã hội dân sự thì mới mong có đủ sức mạnh để chống lại nạn tham nhũng, nguyên nhân gần trực tiếp gây ra nhiều tệ nạn khác của xã hội, để phát triển đất nước đúng hướng.
Ông Nguyễn Đình Cống viết tiếp về những quan hệ trong quá khứ của Đảng Cộng sản với Hoa Kỳ, kẻ thù cũ và là một đối tác ngày càng quan trọng của Việt Nam hiện nay.
Việc Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán là không thật mà chỉ rút vào hoạt động bí mật. Đó là một nước cờ, tưởng là cao nhưng hóa ra quá thấp vì không đánh lừa được tình báo Mỹ. Nếu hồi ấy không làm việc đánh lừa, vẫn giữ nguyên tổ chức mà đổi tên đảng, chỉ tập trung vào mục tiêu độc lập dân tộc, từ bỏ đường lối cộng sản thì chưa biết lịch sử sẽ như thế nào.
Ông cho rằng câu chuyện theo Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng có lợi cho Trung Quốc. Quốc gia có nhiều bi kịch với Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm quan hệ. Và nay, không khéo, thì sự kiên trì Mác Lê của Đảng Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa làm lợi cho Liên bang phương Bắc. Nhiều người cho rằng Việt Nam đang thi hành một chính sách ngoại giao đu dây, giữa một bên là Hoa Kỳ và bên kia là Trung Quốc. Một mối quan hệ nhiều phức tạp, như nhà báo Bùi Văn Phú nhận xét, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.
20 năm tới, quan hệ sẽ tốt hơn đến mức nào? Hoa Kỳ có giúp quốc gia cựu thù trở thành rồng như mơ ước?
khi mà vị trí địa chính trị của Việt Nam nằm trong khu vực với những con rồng, những quốc gia tự do dân chủ, nhưng ngay sát cạnh là Trung Quốc khổng lồ với cùng ý thức hệ cộng sản.
Trong bài viết Tại sao độc tài đảng trị khó bị xóa bỏ, giáo sư Nguyễn Khương Quốc có nêu lên một nguyên nhân gọi là chủ nghĩa thực tiễn. Theo đó, các cường quốc dân chủ phương Tây không đụng chạm đến các chế độ độc tài, thậm chí còn liên minh với nó nếu có lợi. Nhưng điều đó không có ích gì cho một dân tộc dưới chế độ độc tài trong dài hạn, vì nó thực tế là không có đồng minh, không thể có một người bạn tốt, vì nó không có sự tin cậy.
Tuy nhiên, sự tin cậy chỉ có thể đạt được khi người ta chia sẻ một bảng giá trị chung. Trong bảng giá trị ấy, nhân quyền lại là một trung tâm. Do đó, mặc dù bị chìm phía dưới, nhân quyền vẫn là một yếu tố quan trọng trong bất cứ một liên minh nào với Tây Phương. Yếu tố trung tâm này chỉ bị gạt qua một bên trong trường hợp sự liên minh trở thành thiết yếu, không thể không có.
Và giáo sư Quốc có một nhận xét khá bi quan về sự thay đổi gốc rễ của xã hội Việt Nam hiện nay.
Chỉ cần theo dõi dân tình tại Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy ngay vấn đề chính của đại đa số quần chúng không phải là sự sợ hãi, mà chủ yếu là người ta không thực sự quan tâm đến xu hướng dân chủ hóa. Họ không đói hoài đến chính trị. Họ vô cảm trước họa độc tài. Với họ, Việt Nam do ai cai trị? Và cai trị thế nào không quan trọng. Điều quan trọng nhất với họ là họ có thể làm ăn, mua sắm xe cộ và nhà cửa. Bởi vậy, điều họ cần nhất là sự ổn định về chính trị và những cơ hội để làm giàu, hoặc ít nhất kiếm sống.
Nhưng cây bút Nguyễn Duy Vinh lại thấy rằng vẫn còn có đường đi tới, đó là niềm hy vọng ở thế hệ trẻ Việt Nam. Ông viết rằng, một thế hệ trẻ hạnh phúc không còn sợ hãi, với tâm hồn trong sáng và đầy niềm tin nơi tương lai, là một cuộc đầu tư vĩ đại nhất cho tương lai nước Việt. Và cuối cùng cũng phải nhắc đến trang chân dung quyền lực. Trong suốt một tuần lễ qua không có bài viết nào mới. Thế là mọi người cho rằng vai trò phục vụ cho phe nào đấy trong đảng đang kết thúc. Và nhân đó, cũng xin nhắc lại là nhà báo Phạm Chí Dũng cũng hy vọng rằng sự tồn tại của trang blog đặc biệt này trong thời gian qua là một bước đi nữa của Việt Nam trên con đường tự do hóa thông tin.
Và bây giờ, khí vận năm Ất Mùi, bài của nhóm phóng viên trong nước.
Tết Ất Mùi đến, chúng tôi xin gửi lời chúc một năm mới may mắn, mọi điều tốt đẹp và an lành đến với quý thính giả, độc giả. Xin cầu chúc quý vị thân tâm an lành, gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, theo tục lệ ông bà từ xa xưa, mỗi dịp Tết về, ngoài những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau, ông bà chúng ta còn gieo quẻ, nhóm quẻ, xem khí vận của năm lành hay dữ, vui hay buồn, may mắn, thuận lợi ra sao. Câu chuyện về khí vận Việt Nam năm Ất Mùi 2015 do hai nhà chiêm tinh Việt Nam dưới đây chia sẻ với chúng tôi, hy vọng sẽ giúp cho quý vị thấy vui và cũng qua đó mà hình dung cho mình một viễn tượng căn cứ trên những viễn cảnh của đất nước, dân tộc. Nhà chiêm tinh Thạch Sùng hiện sống tại Hà Nội chia sẻ.
Khí vận thì nặng lắm mà nó đen đủi, nó không ấy được. Và nó có những cái tàn bạo hơn. Nhưng chủ yếu là nó là cái chuyện chẳng nhau nội bộ rồi chẳng nhau nó lợi ích thôi, tác phạt đấy. Cho nên là cái người thì nên vừa phải đừng tham gia vào những cái quảng cái vỡ đầu vì nó lung tung lắm. Nhưng mà về khí vận thì đen lắm, tất nhiên là cũng được đâu, đen cứ dài.
Ông Thạch Sùng dẫn luận thêm hai câu sấm của Tràng Tình: Mã Đề Chương Cước Anh Hùng Tần, Thân Dầu Niên Lai Hướng Thái Bình, và chia sẻ với chúng tôi rằng hai câu sấm ấy rất khó giải mã, đặc biệt là hai chữ anh hùng trong đó. Nếu hiểu lệch lạc vấn đề và định nghĩa anh hùng theo kiểu quân tử Tàu, anh hùng Tàu mà lâu nay chúng ta vẫn thường nhầm lẫn, thì mọi chuyện sẽ không đi đến đâu. Vì những anh hùng trong sách Tàu được luận trong thời chiến tranh, đó là những người mang kiếm, cởi ngựa ra sa trường và giá trị anh hùng của họ được tích lũy bằng máu chảy đầu rơi. Đương nhiên, ngay cả trong sách Tàu, những người anh hùng như thế ít được xem là thánh. Chỉ sau này, chính những tay bồi bút của Mao Trạch Đông mới phong thánh cho họ. Ở Việt Nam, cũng từng có những anh hùng được phong thánh, nhưng con số rất hạn chế, thậm chí đếm không đủ trên đầu ngón tay ở các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Về sau này, cũng có nhiều anh hùng, nhưng họ không bao giờ được phong thánh, bởi giá trị anh hùng của họ căn cứ trên số lượng quân đối phương tử trận. Nhưng họ vẫn được phong anh hùng, mãi cho đến khi hết chiến tranh, chiến tích của họ được xếp vào lịch sử và những anh hùng thời đại kinh tế nổi lên. Rất không may mắn cho các anh hùng thời chiến, nếu ở một chế độ chính trị tử tế, họ sẽ được đăng quang trên một vị trí nào đó trong lịch sử. Nhưng tại Việt Nam, nhiều anh hùng phải đi làm những công việc thay cho phụ nữ, làm những công việc mà ngay cả giới nữ cũng ngại ngần chạm đến bởi tính tế nhị của nó. Và điều đó cũng cho thấy thời đại của anh hùng chiến tranh đã qua, thay vào đó là những anh hùng kinh tế xây dựng đất nước. Trong số những anh hùng thời kinh tế, có cả những anh hùng xây dựng, anh hùng lao động sau chủ nghĩa. Nhưng rất tiếc là họ mờ nhạt bởi cái cơ chế đang khuôn giữ họ. Mãi cho đến những năm 1990 trở về sau, Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều anh hùng hảo hứng trong kinh tế cũng như trong giới xã hội đen. Chính họ là những người làm thay đổi cục diện đất nước cũng như nhận thức của người dân về thời đại mình đang sống, đang tồn tại. Nếu như một anh hùng kinh tế có khả năng đổi đời cho cộng đồng, thì những anh hùng trong giới xã hội đen lại làm đảo lộn mọi quy ước xã hội. Hai loại anh hùng này phát triển càng nhiều thì xã hội Việt Nam càng có những thay đổi đáng nói. Và cái chu kỳ 12 năm sẽ xuất hiện, Mã Đề Dương Cước một lần sẽ tiêu trừ một số anh hùng mà giữa công và tội của họ vẫn còn bất minh. Ví dụ như năm Mậu Ngọ và Kỷ Mùi 1978-1979 của thế kỷ trước, Võ Nguyên Giáp rơi vào trạng thái anh hùng tận. Đúng một cái, từ một vị tướng chuyển sang làm chủ nhiệm cơ quan chuyên về sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình. Những năm giao thoa giữa Ngọ và Mùi sau này vẫn luôn có những anh hùng bị lụng bại. Có thể kể tên của họ như Nam Cam, Dung Hà trong giới xã hội đen, Tăng Minh Phụng, Phạm Huy Phước, Nguyễn Văn 12, Nguyễn Đức Kiền, Đúng Lọ Vòi trong giới làm kinh tế. Đặc biệt trong giới chính trị, nhân vật Nguyễn Bá Thành là một biểu tượng rõ nét nhất của anh hùng tận trong thời đại của ông. Và một khi những anh hùng kinh tế, anh hùng chính trị, thậm chí anh hùng xã hội đen bị trù dập, ám hại, hệ quả kéo theo sẽ là nền kinh tế bị lúng đoạn cục bộ trong một thời gian không ngắn bởi những cấu trúc bị vỡ, những mối quan hệ và thủ đoạn kèm theo để đối phó. Nhà chiêm tinh Thạch An, một đồng môn của ông Thạch Sùng, hiện đang sống ở Hà Nội, chia sẻ thêm.
Vì năm sau thì là năm Giáp thì ất thì nó hơi nảy lên một tí, nhưng mà nó là nằm trong. Thì tốt đấy, nó nảy lên một tí, ất, bính. Thì dữ dội nhất là 2 năm bính hỏa. Đất ất bắt đầu nó nảy mầm, nó cựa quậy, nó phá ra, một cái gì đó đang phá ra. Thì trong tốt, tự đang phá cái xấu. Thế thì trong cái chất đồ thì toàn bộ đồ đang phá cả, kể cả cái xấu tự phá nhau. Thì các ất thì thế, ất thì nó nảy được một chút lên, cái tốt lành nảy được một chút lên. Bính đi thì dữ dội là thực sự là giống như là cái con thanh hỏa đấy, giống như là cái con gà mà nó nở trứng, đập vào trứng gà.
Theo ông Thạch An, vấn đề anh hùng tận có hai hướng để suy nghiệm. Ở hướng thứ nhất, nếu trong một đất nước tốt đẹp, có dân chủ, văn minh và tiến bộ, thì chuyện anh hùng tận sẽ là chuyện đáng buồn của cả một dân tộc. Nhưng ngược lại, trong một đất nước thiếu vắng dân chủ và văn minh, thậm chí mang gì mọi rợ, thì chuyện anh hùng tận sẽ có cả buồn và vui lẫn lộn, nhưng vui nhiều hơn buồn. Bởi lẽ, sự cáo chung của những anh hùng sau chủ nghĩa sẽ giúp cho các thế hệ trẻ hơn nhận chân được xã hội họ đang sống và hình thành cho mình một nhân cách cũng như thiết lập cho mình một dự tính tương lai. Và chắc chắn những anh hùng tương lai sẽ xuất hiện, hợp với thời cuộc cũng như hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Và mỗi cú ngã của các anh hùng thời đại cộng sản sau chủ nghĩa sẽ là bài học tốt nhất cho những ai còn tin vào cái chủ nghĩa trùm chăn làm anh hùng này, để từ đó biết lựa chọn cho mình một tầng thể sống, khỏi rơi vào tình trạng tụt hậu, lạc lõng với nhân loại. Nhìn chung, theo ông Thạch An, năm tới sẽ có nhiều anh hùng cộng sản xã hội chủ nghĩa bị tai họa. Và đương nhiên, song song với hiện tượng cáo chung của loại anh hùng xã hội chủ nghĩa, nhiều anh hùng dân chủ sẽ xuất hiện bằng con đường đấu tranh và lao lý. Cũng không nên nhầm lẫn vấn đề lao lý bị bức hại của các anh hùng dân chủ là những tai họa, là sự khánh tận. Bởi nhóm anh hùng dân chủ nằm ở cùng thiếu giường, chỉ mới nhìn nhóm trưởng thành, khác với loại anh hùng xã hội chủ nghĩa đóng ở cùng thái âm, đã đứng ở vị trí cực thịnh và bạo phát, chuyển sang giai đoạn suy hoại và bạo tàn theo quy luật vận chuyển của vũ trụ. Một năm mới sẽ có nhiều biến cố kinh tế, chính trị, đời sống, có những khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ có tin vui. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Đây, Đài Á Châu Tự Do truyền đi từ Washington. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Tư, ngày 18 tháng 2, 2015.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp được Tổng thống Myanmar Thein Sein tuyên bố tại vùng Ko Kang Banshan. Đây là nơi đang có chiến sự giữa lực lượng quân đội chính phủ và một nhóm thiểu số nổi dậy có tên Đội quân Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, MNDAA. Tuyên bố được Tổng thống Thein Sein đưa ra vào chiều tối hôm qua. Giao tranh tại vùng Ko Kang, Banshan bùng phát từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, sau gần 6 năm yên ắng. Tính đến lúc này, đã có ít nhất 47 binh sĩ, quân chính phủ và 26 tay súng MNDAA bị thiệt mạng, như tin tờ Global New Light loan đi. Chừng 50 thường dân cũng bị chết do chiến sự gây ra. Hàng ngàn người dân khác phải đi lánh nạn, một số chạy về miền Trung, một số khác vượt biên giới sang tạm trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hôm qua, thêm hai nhân viên thiện nguyện bị thương khi đoàn xe của Hội Chữ Thập Đỏ đang chở người dân di tản bị tấn công.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay quyết định thôi không bổ nhiệm vào chức cảnh sát trưởng quốc gia, người đang bị cơ quan chống tham nhũng điều tra. Thái độ chần chừ của Tổng thống trong thời gian qua khiến nhiều người tại Indonesia lên tiếng bày tỏ nghi ngờ về quyết tâm chống tham nhũng của vị tân Tổng thống. Điều này được cho là áp lực khiến Tổng thống Joko Widodo phải thay đổi quyết định đối với người mà ông muốn bổ nhiệm vào chức cảnh sát trưởng. Lên tiếng với báo giới hôm nay, Tổng thống Joko Widodo nói rằng ông đưa ra một ứng viên mới cho Quốc hội chuẩn thuận. Danh tính của nhân vật này vẫn chưa được công bố. Vào tháng qua, Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia, gọi tắt là KPK, tuyên bố người từng được Tổng thống Joko Widodo bổ nhiệm vào chức vụ cảnh sát trưởng quốc gia đang là một nghi phạm tham nhũng. Đáp lại, phía cảnh sát cũng tuyên bố hai nhân vật chính và phó ủy ban chống tham nhũng KPK cũng đang là nghi phạm trong những vụ điều tra hình sự khác.
Hoa Kỳ bồi thường cho Philippines gần 2 triệu đô la về việc tàu chiến Mỹ gây hại đối với dạng san hô đang được bảo vệ của Philippines. Manila loan tin này hôm nay. Vào tháng Giêng năm 2013, tàu Jamin USS Guardian của Hoa Kỳ sau chuyến thăm Philippines ra bị mắc cạn tại dạng san hô Tubataha. Đây là nơi được UNESCO xếp hạng di sản thiên nhiên thế giới. Gần 2.400 mét vuông dạng san hô Tubataha bị hại mà theo giới chuyên môn phải mất cả một thế hệ mới tái sinh lại được. Vụ việc khiến nhiều người dân Philippines nổi giận với Hoa Kỳ, một đồng minh quân sự quan trọng nhất của Manila hiện nay. Washington nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về vụ việc và 5 tháng sau có quyết định khiển trách viên thuyền trưởng và những viên chức khác trên tàu USS Guardian. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua cho biết khoản tiền bồi thường được trao cho Manila vào tháng qua đúng như số nhà nước này yêu cầu. Khoản bồi thường được sử dụng để bảo tồn và khôi phục dạng san hô Tubataha.
Cả hai phía lực lượng quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga hôm nay giao tranh để giành quyền kiểm soát thị trấn Debasev. Hãng thông tấn AFP loan tin có hàng chục xe tăng và xe quân sự Ukraine rời thị trấn đang bị những tay súng ly khai bao vây, mặc dù lệnh ngưng bắn đã có hiệu lực từ ngày Chủ nhật vừa qua. Phó trưởng cảnh sát vùng thị trấn Debasev nói qua điện thoại với AFP rằng một số đơn vị chính phủ được sơ tán đi, trong khi đó những cuộc giao tranh trên đường phố vẫn diễn ra. Cũng theo vị phó trưởng cảnh sát vùng Inyakiva thì một số binh sĩ Ukraine bị các tay súng nổi dậy bắt làm tù binh. Số lượng bao nhiêu không được tiết lộ, với lý do đó là bí mật quân sự. Trong khi đó, một phát ngôn nhân quân sự của nhóm nổi dậy đòi ly khai thân Nga nói rằng có hơn 300 binh sĩ Ukraine đầu hàng quân ly khai. Theo ước tính, vẫn còn 3.000 binh sĩ Ukraine tại thị trấn Debasev.
Cơ quan chức năng Trung Quốc kêu gọi dân chúng giảm đốt pháo mừng năm mới âm lịch để giúp giảm tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại các thành phố của Hoa Lục. Truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa ra cảnh báo không khí Bắc Kinh vào đêm giao thừa có thể bị ô nhiễm đến mức độ cao nhất trên thang quy định. Lời khuyên không nên đốt quá nhiều pháo trong đêm giao thừa đón năm mới được những công ty điện thoại gửi tin nhắn đến người sử dụng, cũng như đăng trên các báo của chính quyền địa phương. có một số thành phố tại Hoa Lục ban hành lệnh cấm đốt pháo trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết âm lịch năm nay, tức ngày thứ Tư và thứ Năm. Một số nơi khác cho giảm lượng pháo Tết bán ra.
Trong thời đại được gọi là công nghệ thông tin như hiện nay, việc lì xì bằng phong bao màu đỏ cũng được số hóa. Những tập đoàn mạng lớn như Alibaba và Tencent tại Hoa Lục đã cung ứng dịch vụ gọi là hồng bao điện tử. Theo dịch vụ này, người sử dụng Internet có thể lì xì cho nhau qua điện thoại thông minh. Một cư dân địa phương Bắc Kinh nói với hãng thông tấn AFP rằng dịch vụ của Alibaba và Tencent thuận tiện, đơn giản và vui hơn so với việc ra ngân hàng chuyển ngân tiền cho người mình muốn tặng. Ngoài ra, cũng không phải mất phí như khi chuyển tiền qua ngân hàng. Ý tưởng về dịch vụ hồng bao điện tử được WeChat đưa ra vào năm ngoái. WeChat là một hệ thống tin nhắn điện thoại di động của Tencent với hơn 400 triệu người sử dụng tại Hoa Lục. Ngay lập tức, dịch vụ này được hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Chỉ trong vòng 10 ngày, có chừng 8 triệu người trao đổi cho nhau 40 triệu hồng bao qua mạng. Số tiền tối thiểu được chuyển là 1 nhân dân tệ, tương đương với 16 xu Mỹ. Năm nay, Alibaba vào cuộc cạnh tranh với Tencent với dịch vụ có tên Alipay Wallet. Dịch vụ này cho phép 190 triệu người sử dụng của Alibaba gửi quà, đáng chú ý là qua tiểu blog Sina Weibo.
Tiếp tục chương trình thời sự, theo Save the Children, tổ chức cứu trợ trẻ em có văn phòng hoạt động tại Việt Nam, khả năng sống còn của trẻ em người Kinh ở Việt Nam cao gấp 3 lần hơn so với trẻ em người dân tộc. Nói một cách khác, trẻ bị thiệt thòi luôn phải đối diện và chạy đua với thách thức của sự sống còn. Mặc dù Việt Nam đạt tiến bộ vượt bậc trong việc giảm tỷ lệ tử vong nơi trẻ dưới 5 tuổi trong vòng 20 năm qua, thế nhưng hãy còn rất nhiều trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa đã bị bỏ lại đằng sau. Đây là bản báo cáo mới nhất có tên Canh bạc của sự sống do Save the Children, tổ chức cứu trợ trẻ em, công bố hôm 5 Tây tháng 2. Dựa trên những số liệu thu thập từ 87 quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập thấp trên thế giới, cứu trợ trẻ em cho biết 1/4 trong số các nước đó tình trạng bất bình đẳng về tỷ lệ sống còn ở trẻ em càng ngày càng xấu đi. Đó là nguyên nhân sự thiệt thòi và tụt hậu ở các nhóm trẻ em dân tộc so với các nhóm trẻ em thành thị. Cô Ngô Thị Thúy Quỳnh, phụ trách truyền thông và báo chí trong Save the Children, tổ chức cứu trợ trẻ em ở Việt Nam, cho biết.
Cái báo cáo thu thập được ở Việt Nam, những cái thông số Việt Nam hiện dựa trên báo cáo 2 năm một lần của giữa UNICEF, cái lệnh là chính là của thống kê, bao gồm tỷ lệ tử vong, sức khỏe, giáo dục trẻ, bảo vệ trẻ em, cũng như là gia đình, dân số. Báo cáo này cũng đã nêu được cái khoảng cách, cái sự bất bình đẳng trong mức sống của trẻ em thành thị cũng như là nông thôn hoặc là dân tộc thiểu số. Cái tỷ lệ điều trị tử vong này nó làm đại diện cho một trong số những cái thiệt thòi mà trẻ em ở những cái vùng sâu vùng xa đang phải gánh chịu.
Tại Việt Nam, đa phần bố mẹ người dân tộc không biết đến các chương trình y tế của chính phủ, không thực sự tiếp cận thông tin về điều kiện và các phương thức điều trị mà cứ bám theo những thói quen cũ trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Vẫn lời cô Ngô Thị Thúy Quỳnh của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em.
Bởi vì là ở những vùng sâu vùng xa thì đi lại thì phải tiếp cận với những dịch vụ y tế sẵn có cho trẻ em còn rất là khó khăn. Đường xóa thì xa xôi, cơ sở hạ tầng thì vẫn còn rất là nghèo nàn. Chứ không có những cái hỗ trợ rất là tất cả các trẻ em từ 5 tuổi đều được tiếp cận với dịch vụ y tế miễn phí. Chứ nên là vấn đề thực tế là các em ở những vùng rất là sâu. Rất là rằng bố mẹ các em thì là người dân tộc cũng không nghe đến các chương trình của chính phủ. Là để đi đến những trạm y tế thì nó cũng mất rất nhiều thời gian cho nên là không có những cái hỗ trợ kịp thời.
Đó là nguyên nhân dẫn đến tử vong nơi trẻ dưới 5 tuổi, trong lúc tỷ lệ tử vong nơi trẻ trong giai đoạn mới sinh ra chiếm 54% tổng số trẻ tử vong ở Việt Nam. Bác sĩ Quỳnh Kiều thuộc Project Việt Nam, dự án Việt Nam, từ 1996, cứ mỗi năm 2 lần về những vùng sâu vùng xa trong nước để thực hiện chương trình sản phụ khoa và đào tạo cấp cứu hồi sức sơ sinh, nói rằng bà đồng ý với số liệu cùng sự khẳng định trẻ thiệt thòi chạy đua với sự sống mà Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em đưa ra trong báo cáo mới đầu tháng này.
Tôi hoàn toàn đồng ý tử vong sơ sinh của Việt Nam tuy đã thuyên giảm được rất là nhiều, chỉ còn có khoảng chừng phân nửa từ năm 1990 cho đến năm 2011 là cái lúc cuối cùng mà thống kê đó. Tuy rằng là giảm rất là nhiều nhưng mà cái sự thuyên giảm đó là nó chủ yếu là ở thành thị hay là những cái vùng mà không có phải là hẻo lánh sâu xa. Nếu đi kiếm những cái nơi nào mà thực sự có cái nhu cầu về giảm tử vong sơ sinh là những cái vùng sâu, vùng xa và những vùng cao. Thực sự cái tử vong trẻ em chủ yếu là khoảng 2/3 trong cái tháng mà sau khi các em sanh ra hay là ngay lúc sanh. Muốn cứu một trẻ em sơ sinh thì nó đòi hỏi một cái sự hiểu biết của gia đình và của y tế tại địa phương. Trẻ em sơ sinh nó rất là dễ chết, mình không thể có thời gian để mà đợi vài tiếng đồng hồ để chuyển em đi chỗ khác. Nó chỉ trong cái giây phút đầu tiên và trong cái giờ đầu tiên, người ta kêu là cái giờ vàng là có thể cứu trẻ em được.
Nếu sống được qua giai đoạn sơ sinh thì trẻ vùng sâu vùng xa lại bị vấn đề về bệnh tiêu chảy, bệnh hô hấp hay những bệnh truyền nhiễm khác. Bác sĩ Quỳnh Kiều nói tiếp, mà hậu quả là mức tử vong có thể cao gấp 3, gấp 4 lần trẻ em ở thành thị.
Đấy là mình chưa có thống kê được, là tại vì ở những vùng đó, nhân viên y tế cho biết nếu mà một trẻ em mà chết ở nhà thì cái chuyện đó nó xảy ra nhiều, thì họ không muốn báo cáo, đúng ra là họ phải báo cáo. Nếu mà mình tính những cái con số đó thì nó sẽ rất là cao, cao hơn là mình tưởng tượng nữa. Đấy là mình chưa có thống kê được, là tại vì ở những vùng đó, nhân viên y tế cho biết nếu mà một trẻ em mà chết ở nhà thì cái chuyện đó nó xảy ra nhiều, thì họ không muốn báo cáo, đúng ra là họ phải báo cáo. Nếu mà mình tính những cái con số đó thì nó sẽ rất là cao, cao hơn là mình tưởng tượng nữa. Project Việt Nam biết chuyện đó và năm 2013 đã bắt đầu cố gắng giúp trẻ sơ sinh thở. Chương trình đó là của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 2013 khi mà Project Việt Nam khởi sự chương trình đó ở Việt Nam đó, thì Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ vừa mới thống kê xong thì biết là cái chương trình đó hiệu quả ở bên Pakistan cũng như là hai nước Phi Châu. Thành ra chúng tôi đã lấy được bản quyền để đưa về Việt Nam sử dụng ngay lập tức. Thì cái chương trình này là tập trung cho những cái vùng núi ở miền Bắc và vùng Tây Nguyên.
Trong báo cáo mang tên Canh bạc của sự sống, tổ chức cứu trợ trẻ em nhấn mạnh là nếu không có hành động cụ thể và thực sự nhằm thay đổi, thì không phải ngay bây giờ mà cả đến thế hệ sau cũng chẳng thể nào đạt tới mục tiêu chấm dứt tử vong trẻ em tại các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp. Còn theo cô Ngô Thị Thúy Quỳnh, phụ trách truyền thông và báo chí của Save the Children, giáo dục để nâng cao nhận thức cho các cộng đồng dân tộc miền núi là điều vô cùng quan trọng.
Hiện tại Việt Nam là cái khoảng cách tù nghèo nó rất là rõ ràng. Thế cho nên là những năm tới tổ chức cứu trợ cho em cũng mở rộng thêm một cái chương trình hỗ trợ cho những cái nhóm đối tượng thiệt thòi, kể cả ở vùng thành thị của các em từ các vùng nông thôn. Tất cả những cái cứu trợ của tổ chức trẻ em là tập trung vào trẻ em thiệt thòi, trẻ em nghèo, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số. Ví dụ như là hỗ trợ các em ngành giáo dục rồi là y tế, hai cái lĩnh vực này rất là quan trọng. Hiện tại tổ chức cứu trợ em đang có cái chương trình là giáo viên nói được tiếng dân tộc.
Được biết, Save the Children, tổ chức cứu trợ trẻ em, đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng tử vong trẻ em do những nguyên nhân có thể can thiệp được vào năm 2030. Bên cạnh đó, tháng 9 2015 này, Hiệp định Khung về Phát triển, thay thế bản Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trước đây, sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua. Trong Hiệp định Khung Phát triển đó, việc bảo vệ sự sống bà mẹ, trẻ em và việc cam kết hành động hướng tới kế hoạch toàn cầu là hai mục tiêu chính yếu được nói tới. Sau cùng của chương trình mỗi nay, thưa quý thính giả, tuần qua, báo chí chuyên đề về tài chính của quốc tế lại nói đến khó khăn của lãnh đạo kinh tế Trung Quốc vì nguy cơ giảm phát và sức ép trên giá trị của đồng nhân dân tệ renminbi. Nhiều trung tâm nghiên cứu còn dự báo là Bắc Kinh sẽ phải bất ngờ phá giá đồng bạc chứ không thể duy trì tỷ giá với đồng đô la Mỹ như hiện nay. Sự thể đó như thế nào? Diễn đàn kinh tế tìm hiểu qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả theo dõi cách nêu vấn đề của Gia Minh.
Chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa ông thì phát đi từ Hồng Kông, hệ thống thông tin tài chính MarketWatch ở Hoa Kỳ có bài nhận định vào chiều thứ Hai rằng, ngược với chủ trương chính thức Bắc Kinh có thể bất ngờ phá giá đồng bạc vì sức ép quá nặng trên đồng nhân dân tệ, renminbi hay là đồng nguyên của họ, thường xuyên theo dõi những cái tin tức này thì ông nghĩ sao về cái nhận định vừa nói ạ?
À, thưa ông, tôi cho rằng vào những cái ngày đầu tiên của năm Bất Mùi này đó, thì chúng ta có thể chứng kiến những biến động thật ra đã được báo trước từ lâu đó, nhưng mà nhiều người không có để ý đó. À, mình sẽ phải lần lượt đi vào bối cảnh của cái sự việc thì may ra mới có thể hiểu và dự báo được cái tình hình. À, trước hết thì chúng ta nên liên tưởng đến một cái thành ngữ là chẳng nên tin vào cái điều gì hết cho đến khi mà Bắc Kinh phủ nhận, nghĩa là khi mà Bắc Kinh nói là không làm đó thì họ sẽ làm. Thí dụ như họ vừa mới khẳng định là sẽ giữ tỷ giá đồng bạc so với tiền Mỹ đó, thì họ sẽ lại phá giá chẳng hạn. Và chúng ta sẽ sớm thấy ra cái chuyện này. Cái thứ hai đây thì thế giới lầm tưởng rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, gọi là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay là People Bank of China đó, là định chế có ít nhiều thẩm quyền về chính sách, và dù rằng chưa được độc lập với chính phủ như là các ngân hàng trung ương tiên tiến khác. Cái điều ấy nó sai chứ không? Cái định chế này nó không độc lập, nó cũng chẳng có nằm trong cái hệ thống chính phủ mà là công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tin tức hay phát biểu của họ hay là những tín hiệu mà họ đưa ra thị trường đều có cái dụng ý chính trị, thì sau đó mới nhắm vào những cái việc mà gây và tác động cho thị trường. À, ví dụ như từ 3 năm nay thì người ta cứ nghe báo chí quốc tế ca ngợi ông thống đốc hiện nay là Chu Tiểu Xuyên đã là một người tài ba cho nên được lưu dung sau đại hội 18 dù ông ta không được vào Trung ương Đảng. Thực sự ra ông ta có am hiểu thị trường quốc tế và được quốc tế biết tới cho nên mới ngồi ở cái vị trí đó, đó để thuyết phục hoặc là đánh lừa thế giới về cái tính chất chuyên nghiệp và cái nỗ lực cải cách của cái Trung Quốc của xứ này. Nhưng khi mà mình tìm hiểu hay là dự đoán đó, rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nó sẽ làm gì đó, thì nhiều khi chúng ta chỉ thấy cái ngọn như là ở trên sân khấu chứ khó nhìn thấy cái bàn tay của các đạo diễn ở đằng sau hậu trường. Và sau cùng đây cái chuyện đáng nói ở đây đó là chúng ta nên chờ đợi cái hậu trường đó nó sẽ có loạn và cái gọi là giấc mơ Trung Quốc đó sẽ là cái bong bóng vỡ được.
Dạ, thì thính giả của chúng ta đã quen với cái cách nêu vấn đề rất đặc biệt của ông. Cho nên xin ông đi từng bước trong cái chuỗi phân tích này để hiểu ra thế nào là hậu trường có loạn ạ.
Dạ thưa, lãnh đạo Bắc Kinh có cái tham vọng rất lớn lao và sâu xa là sẽ từng bước đưa Trung Quốc lên hàng siêu cường, không phải là ngang bằng mà là sẽ còn vượt qua Hoa Kỳ về mọi mặt, từ kinh tế cho đến quân sự. Cái thời khoảng mà chạy đua đó và vượt mày đó, vừa nghĩa là gọi là vượt mặt này đó, nó là nhiều thập niên chứ nó chẳng là dăm ba năm đâu. Trong khi đó thì các nước dân chủ đó thì cứ 2-3 năm lại có bầu cử và có yêu cầu tranh cử khiến cho họ có thể thay đổi chính sách hàng năm để được lòng người dân. Còn doanh nghiệp quốc tế đó thì tính toán kinh doanh theo từng quý, tức là từng mỗi 3 tháng đó. Và truyền thông đó thì bắt tin hàng ngày, hàng giờ, cho nên tác động ngược vào thị trường. Thành ra cái khác biệt về thời gian đó là cái điều mà chúng ta nên chú ý. Và cái chương trình chuyên đề của chúng ta mới thường khởi sự với cái phần bối cảnh để ta nhìn thấy ra được gọi là cái toàn cảnh đó chưa. Một cái ví dụ cụ thể ở đây này là Bắc Kinh thì muốn đồng nguyên sẽ thành ngoại tệ giao hoán cũng có giá trị như là đồng Mỹ Kim. Và khi mà Trung Quốc lên hàng lãnh đạo thế giới đó, thì đồng bạc đó là sẽ là số 1. Thì giữa cái cơn mê đó của họ đó thì họ lại phải phá giá đồng bạc vì bị đứt neo khi mà tiền Mỹ lên giá rồi.
Hình như là ông ám chỉ hai chuyện. Thứ nhất là thực tế, thứ hai là ấn tượng. Thực tế thì lãnh đạo Bắc Kinh có tầm nhìn xa là vài chục năm và có tham vọng rất cao là dẫn đầu thế giới. Trong khi người ta lại có ấn tượng là thị trường thế giới và chính trường của các nước dân chủ lại chú trọng đến yếu tố ngắn hạn. Phải chăng vì vậy mà ta không nên chạy theo tin ngắn hạn mà nhìn vào trường kỳ? Nếu như vậy, chuyện Bắc Kinh phá giá sẽ là gì? Xa hơn thế, làm sao Trung Quốc có thể trở thành số 1 nếu họ bị nguy cơ giảm phát khi đang cần cải cách, thưa ông?
Dạ, cho ở đây thì chúng ta có 2-3 chuyện đó, mình cần nhắc lại cho thính giả của chúng ta đó. Xuất phát từ lịch sử và cái từ mặc cảm lụn bại của vài trăm năm qua đó, lãnh đạo Trung Quốc vẫn duy trì tinh thần mà tôi xin tạm gọi là đấu tranh để cho nó dễ hiểu. Họ tính toán về kinh tế, chính trị hay quân sự theo kiểu đấu tranh, dù cả thế giới và nhất là các nước đã có tự do dân chủ được thì sống và suy nghĩ theo kiểu làm sao cho có hòa bình và thịnh vượng cho mọi người dân được hưởng. Về cái thế giới quan đó, tức là cái quan niệm về thế giới thì nó là như vậy. Còn về chiến lược thì sau nhiều thế kỷ lạc hậu ở Trung Quốc mới chỉ bước vào cái thời phát triển theo cái chủ trương gọi là trọng thương hay là mercantilism, tức là coi trọng thương mại của Âu Châu từ thế kỷ 16-18. Ở đây đó với Trung Quốc thì nhà nước giữ vị trí chủ chốt, lấy thương mại và tiền tài làm sức đẩy cho thế lực quốc gia. Với cái tinh thần đấu tranh thì đấy là chính sách mà gọi là lý tài, nhà nước nắm tiền và làm gì cũng chỉ nghĩ đến tiền. tưởng rằng nhờ đó vận dụng được mọi chuyện và mọi người nhờ cái độc tài chính trị của mình ấy. Nhưng mà nay cái đường lối trọng thương ấy nó lâm vào bế tắc và họ phải chuyển hướng. Mà các lý tài của các độc tài đấy tất nhiên nó lẻ ra tham nhũng. Và bây giờ nạn tham nhũng nó mới cản trở cái việc chuyển hướng của họ thôi. Trong khi đó, đó lại có một cái thực tế kia. Chủ nghĩa tư bản và cái nguyên tắc dân chủ ấy, tôi nghĩ rằng là nó có một cái đặc tính tuyệt vời đó. Là nó thường xuyên thay đổi. Chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Và mọi thắng bại lời lỗ đều chỉ là tạm thời thôi. Nhưng một cái đại hội tổ hợp kinh doanh thì vẫn có thể tiêu vong và thay thế bởi một cái doanh nghiệp mới. Và anh hùng dân tộc gì thì vẫn có thể thất cử và đi về. Ngày nay thì chúng ta đang chứng kiến cái sự va chạm và thậm chí là xung đột giữa hai cái quan niệm đó của thế giới với kết quả là cái nạn giảm phát và cái phá giá ở bên tàu.
À, ông trình bày cái sự việc kinh tế mà nghe cũng hấp dẫn như là chuyện trinh thám vậy. Vậy thưa ông thì về cụ thể thì sự việc diễn tiến ra sao ạ?
Thưa, Trung Quốc dốc tiền đạt mức tăng trưởng cao là nhờ đầu tư quá nhiều và cứ sản xuất ra đó thì đem bán lấy ngoại tệ về cho nhà nước bỏ túi. Thế thì khi mà bơm tiền ra thì họ lại tập trung vào khu vực kinh tế nhà nước với những điều kiện ưu đãi các cái tập đoàn quốc doanh và có lợi cho đảng viên và cán bộ mà lại ngược đãi người dân và giới tiết kiệm vì cái tiền lãi quá thấp. Thì nhà nước có vẻ giàu mạnh mà tham nhũng lại còn giàu mạnh hơn nữa cho nên mới cản trở cái nỗ lực cải cách và chuyển hướng qua tiêu thụ. Với cái tác động lớn hơn của quy luật thị trường thay vì của nghị quyết của nhà nước đó. Thì người này ngày nay đó họ muốn cải cách kinh tế thì họ phải diệt trừ tham nhũng, tức là phải đánh một cái bộ máy nhân sự đang điều hành cái nền kinh tế. Thế khi mà lãnh đạo Trung Quốc còn phân vân với cái hậu quả của cái nạn duy trì của họ đó thì thị trường bên ngoài đã lại có những xoay chuyển lớn mà nhiều nước, thí dụ như là nhiều nước phải ào ạt bơm tiền kích thích kinh tế nên làm giảm tỷ giá của đồng bạc theo lối mà người ta gọi là trận chiến với ngoại tệ đó. Trong khi đó thì Mỹ Kim lại tăng giá bùn bùn mà vì muốn đồng nguyên nó trở thành ngoại tệ mạnh, Bắc Kinh có chính sách ngoại hối là giảm đồng bạc của mình và tiền của Mỹ. Khi mà đô la lên giá thì các ngoại tệ khác sụt giá mà đồng nguyên thì cũng lại lên giá tăng giá theo tiền Mỹ Kim nữa. Thì Trung Quốc mắc kẹt vì khó cạnh tranh được với các thứ khác. Thì hai cái áp lực mà trái chiều trong cái bối cảnh tham nhũng dẫn đến một cái hiện tượng nữa là tổng cán tài sản. Các đại gia làm giàu nhờ nền kinh tế trọng thương thực chất là bóc lột, muốn rút tiền ra ngoài cho an toàn về tài chính của họ lẫn cả chính trị nữa, trước khi họ bị truy tố vì cái tội tham nhũng. Thì phương pháp của họ có thể là đẩy tiền qua Macau và rửa tiền vào các cái sòng bạc hoặc là ngụy trang thành đầu tư ra nước ngoài. Còn bãi đáp của họ chủ yếu là các thị trường Mỹ, Anh và Úc. Lãnh đạo Bắc Kinh có thấy ra cái hiện tượng đó và muốn chặn cái dòng tiền bất chính này đã bằng cách kiểm soát chuyển ngân. Và nền kinh tế tức là đầy tính chất đầu cơ mà tôi gọi là tư bản sòng bạc đó, đang từ canh cửa các cái sòng bạc tại Macau thường.
Nhưng ông giải thích thế nào về cái sự kiện là tháng Giêng vừa qua, kinh tế xứ này nhận được đầu tư trực tiếp từ nước ngoài còn nhiều hơn trước thưa ông?
Là thưa dù rằng là có chính xác thôi là cái chuyện chúng ta nên nghi ngờ, thì cái thống kê của một tháng đó, từ cái Bộ Thương mại Bắc Kinh nó không có cái giá trị tiêu biểu cao cho những cái chuyển động trường kỳ. Đã vậy đó thưa ông, thì từ mấy năm nay đã các tập đoàn kinh tế nhà nước đã được lệnh phải thành lập cho các cái doanh nghiệp quốc tế ở bên ngoài và đầu tư ra ngoài để xây dựng cái ảnh hưởng và bảo đảm nguồn tiếp liệu cho kinh tế của Trung Quốc. Ngày nay các cái doanh nghiệp ấy có thể đầu tư ngược vào trong cái khu vực dịch vụ bên trong để bớt lấy một cái mẻ chót khi mà kinh tế chuyển hướng từ đầu tư qua tiêu thụ và từ chế biến qua dịch vụ. Nhưng mà thực tế cứng đầu đó nó vẫn là như thế này, là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ các cơ chế hữu trách về cải cách kinh tế và chính sách ngoại hối đó, muốn duy trì tỷ giá nhất định của đồng bạc so với đô la, tức là không muốn phá giá đồng nguyên với một cái tỷ giá thấp hơn hiện nay. Trong khi đó vì sức ép của thị trường bên ngoài qua cái hiện tượng gọi là trận chiến ngoại tệ đó, và vì yêu cầu bơm tiền kích thích kinh tế khi mà họ vừa mới cho giảm cái mức dự trữ tạm định như là họ vừa mới quyết định đó, nó lại dẫn tới cái hậu quả là đồng nguyên bị mất thực giá, đây là cái neo giàng đồng bạc của họ và đô la đó bị kéo quá căng và có thể bị bứt.
Bắc Kinh hiện có cái khối dự trữ ngoại tệ trị giá gần 1.400 tỷ đô la và lãi suất của họ vẫn còn ở khoảng 6,5% trước khi đụng tới cái số không như nhiều nước khác. Thưa ông, với cái nguồn vốn về ngoại tệ và chính khách tín dụng thì liệu họ có cầm cự được không ạ?
Dạ, câu hỏi của ông nó rất hay. Bắc Kinh có thể tung tiền bán đô la và mua đồng nguyên để giữ giá đồng nguyên trước khi phải phá giá. Họ cũng có thể hạ lãi suất và bơm tiền vào nền kinh tế, nhưng mà càng làm như vậy thì lại càng đẩy các cái dòng tiền tháo chạy nhiều hơn ra ngoài, cũng như càng răng lưới mà
mặt tham nhũng từ ruồi cho đến cọp thì càng gây xáo trộn kinh tế và càng khiến cho những kẻ có tiền tìm cách tẩu tán tài sản mạnh hơn nữa. Và sẽ có ngày mà đảng thấy rằng không thể cưỡng nổi cái sức ép của thị trường thì họ phải quyết định phá giá, dù rằng ngay hôm trước ngân hàng trung ương tại Bắc Kinh thì cứ bảo rằng không. Thì chúng ta có thể thấy tái diễn một cái vụ khủng hoảng ngoại hối và tài chính và dẫn đến khủng hoảng kinh tế như là trong các năm 1997-98 tại Đông Á đó. Nhưng mà lần này đó thì với cái tầm vóc của là vĩ đại của Trung Quốc. Nghĩa là kết luận ở đây cho thương là thị trường đang đe dọa cái chính trường của sĩ độc tài. Và chuyện này thì thật ra nó cũng đã từng xảy ra và Trung Quốc không phải là một ngoại lệ thương.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi rất là thú vị hôm nay.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn Ban Việt ngữ chân thành kính chúc quý vị những thời khắc an vui, hạnh phúc trước khi bước sang năm mới. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ trở lại cùng quý vị 6:30 sáng ngày mai giờ Việt Nam.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.